Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Đêm qua thì Houston có mưa và gió rất là lớn, sáng nay thì thời tiết hơi lạnh một chút. Bên Dallas như thế nào vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Bên Dallas ngày hôm qua cũng lạnh lạnh, sáng ngày hôm nay cũng phải mặc áo lạnh nhưng mà không có đến nỗi. Nhiệt độ ngày hôm nay lên cao nhất là 65, thấp nhất là 48, không có mưa. Ngày mai cũng là một cái ngày không có mưa nhưng mà ngày thứ 6 thì có gió. Và nó sẽ ấm lên rồi thỉnh thoảng có mưa một vài nơi rồi nó lại sụt xuống. Nhiệt độ của ngày thứ 7 nó tương đối khá thấp, xuống chỉ còn có 54 là cao nhất trong ngày, thấp nhất là 41. Rồi sau đó sẽ có những cái ngày đẹp trong cái ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, là cách đây 50 năm thì trong ngày mùng 4 tháng 4 năm 1968, nhà tranh đấu cho nhân quyền của Hoa Kỳ nổi tiếng và ông có chủ trương là bất bạo động, tức là mục sư Martin Luther King đã bị ám sát ngay tại khách sạn ở cái thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Thì đây là một mục sư rất là trẻ, ông qua đời ở cái độ tuổi 39. Nhưng mà ông này đó thì từng bị coi là một trong những cái đối tượng cực đoan khi mà ông mạnh mẽ lên tiếng chống lại cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đòi công lý cho tất cả những cái con người nghèo khổ ở trên đất Mỹ, không có chỉ riêng gì cho người Mỹ gốc châu Phi mà thôi. Nói về chiến tranh Việt Nam thì quý vị biết là lúc bây giờ chiến tranh Việt Nam đã gây chia rẽ hơn bao giờ hết trong công luận của Hoa Kỳ. Và mục sư Martin Luther King lại công khai bày tỏ cái lập trường là chống chiến tranh. Thì đúng một năm trước cái ngày bị ám sát, tức là ngày 4 tháng 4 năm 1967 ở New York, ông đã đọc một cái bài diễn văn lên án Hoa Kỳ đã can thiệp vào Việt Nam. Chính hai cái tờ báo lớn lúc bây giờ là New York Times và Washington Post đã xem cái việc công kích này của ông mục sư King là một cái sai lầm về chiến thuật cũng như là làm hủy hoại uy tín của chính ông. Mục sư Martin Luther King đã bị tấn công từ tứ phía vào lúc bấy giờ. Một phần lớn là các chính giới của Hoa Kỳ thì họ bất bình khi mà ông này công khai lên án về cái chiến tranh Việt Nam. Một trong những cái nhà sử học khác là ông David Gorrow có nói là khi mà lên tiếng về chiến tranh Việt Nam ở cái thời điểm đó, tức là năm 1967, chưa có được công luận hưởng ứng như ở những cái thời kỳ vào năm 72 chẳng hạn. Rồi nửa thế kỷ sau cái ngày mà mục sư Martin Luther King bị ám sát, thì nhiều chuyên gia cho rằng cái giấc mơ về một cái xã hội hài hòa và nhân ái trên đất Hoa Kỳ tới nay vẫn còn là một cái giấc mơ mà thôi, chưa có phải là hiện thực. Chính mà quý vị đã nhìn cái con mắt của chúng ta chứng kiến, thấy những cái khu phố người da đen vẫn còn nghèo nàn và tồi tàn. Ở cái thành phố Dallas chẳng hạn, trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay họ có một cái bài viết chiếm hơn một nửa trang nói về cái đoạn đường mang tên của mục sư Martin Luther King. Tức là cái đoạn đường đó có nhiều khu phố người da đen, họ rất là nghèo và rất là tồi tàn xuống cấp. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp, cái tỷ lệ nghèo đói giữa cộng đồng da trắng và da đen và những cái cụ vụ bạo hành nhắm vào người gốc châu Phi vẫn tiếp tục gia tăng gần đây. Mặc dù là chúng ta thấy là trong cái việc mà thắng lợi của Tổng thống Barack Obama năm 2008 rồi năm 2012, nhưng mà vẫn không có xóa đi được những cái đổ vỡ giữa cái xã hội cộng đồng da trắng và da đen với nhau. Nhiều cái vụ bạo động vẫn tiếp tục xảy ra, của những cái chết của những người da đen, chẳng hạn như là Martin tại tiểu bang Florida năm 12, hay là cái chết của Michael Brown ở Ferguson tiểu bang Missouri cách đây 2 năm. Cũng là cái sự kiện mà chúng ta thấy da trắng và những người da đen vẫn chưa có thể hài hòa được. Anna Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái đó là một câu chuyện rất là dài và sẽ còn lâu lắm, sẽ còn rất là lâu nữa thì mới giải quyết xong. Cái mình gọi là cái sự kỳ thị chủng tộc, bởi vì hầu như thấy rằng là những cái vụ rất là nhiều những cái vụ gần đây thì những cái cộng đồng của người da đen họ cũng đã đứng lên phản đối về việc là có nhiều cái người cảnh sát, những cái người nhân viên công lực da trắng đã ra tay sát hại những cái người da đen, và họ thì vẫn tiếp tục đứng lên đấu tranh để đòi cái quyền lợi đối với cái người sắc dân của mình. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ hiện giờ người ta nói rằng là mặc dù rằng là đã qua coi như là 50 năm rồi, tuy nhiên cái việc mà phân biệt giữa cái sắc tộc nó vẫn còn khá là lớn đối với hai cái sắc tộc của người da trắng cũng như là người da đen tại đây. Thưa quý vị, thì Walmart là một trong những cái công ty, một cái nhà bán lẻ phải nói rằng là lớn nhất của Hoa Kỳ, và hầu như chúng ta ai cũng đều biết tới Walmart. Thì có một cái bản tin nói về việc là đại công ty này đang có ý định là bắt tay với Humana. Thì Humana cũng là một trong những cái được xem như là một trong những cái công ty phát triển về y tế cũng rất là lớn mạnh và nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thì nếu như mà Walmart và Humana làm việc chung với nhau thì sẽ gây ra những cái lo ngại cho những cái bệnh viện. Thì những cái cuộc nói chuyện sơ giữa hai công ty Walmart và Humana thì đang làm cho những cái bệnh viện hết sức lo ngại khi mà phải đối đầu với sự trì trệ về mức phát triển cũng như là có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các chương trình bảo hiểm y tế giá rẻ. Thì một cái bài báo của tờ Wall Street Journal nói là các công ty điều hành bệnh viện đã theo dõi cái hành động của Walmart từ mấy năm qua. Khi mà công ty này có các cái bước đầu tiên đi vào cái lĩnh vực y tế, tìm cách sử dụng cái lợi thế mua hàng giá rẻ ở khắp mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết rằng là công ty Walmart có cái trụ sở chính đặt tại Bentonville, tiểu bang Arkansas, thì đang điều hành các cái tiệm bán thuốc và có cả các cái trung tâm y tế tổng quát gọi là Primary Care Clinic ở Georgia, South Carolina và cũng như tại tiểu bang Texas. Và đồng thời là cũng sẽ dự trù cung cấp thêm một cái dịch vụ thử nghiệm gọi là Lab Testing Service. Thì gần đây á, những ai mà theo dõi các cái bản tin thì thấy rằng là Walmart đang gia tăng cái việc mà nói thương thảo trực tiếp với các bệnh viện để mà có thể có cái giá điều trị rẻ cho những cái nhân viên làm việc cho Walmart. Thì nếu như mà đạt được cái thỏa thuận mua lại công ty bảo hiểm Humana đặt tại cái trụ sở tại Kentucky thì sẽ nhanh chóng biến Walmart thành một cái đối thủ trực tiếp của các bệnh viện và khiến họ phải càng chú trọng hơn vào cái việc cắt giảm chi phí để mà có thể hạ giá cung cấp cái dịch vụ y tế. Bởi vì bây giờ thì người ta nói rằng là các cái bệnh viện á, thì họ thật ra cũng bắt những cái người mà cho dù là có bảo hiểm thì cũng vẫn phải trả một cái khoản tiền deductible hoặc là cái khoản tiền out pocket cũng tương đối khá là cao. Cho nên rằng là cũng có nhiều người người ta ngại, mặc dù là có bảo hiểm nhưng mà đi khám đồ thì nó cũng tốn tiền. Nhưng mà nếu Walmart mà mua được cái công ty Humana thì chắc chắn rằng là công ty Walmart sẽ đưa ra một cái chương trình bảo hiểm người ta nói sẽ còn rẻ hơn nhiều so với các cái công ty bảo hiểm hiện giờ. Thì nếu như mà đạt được thỏa thuận thì đây sẽ là cái sự thống hợp mới nhất trong một cái cuộc kết hợp của các công ty bảo hiểm y tế đối với các công ty trong các lĩnh vực khác để mà có thể cung cấp cái dịch vụ y tế giá rẻ qua các trung tâm y tế tổng quát và nhà thuốc. Một điều nữa là người ta cũng nói là tính từ năm 2019 tới á, thì với cái luật thuế mới cũng như cái việc mà không có phải đóng tiền phạt trong trường hợp mà không mua bảo hiểm thì chắc chắn sẽ là sẽ có rất là nhiều người họ sẽ suy nghĩ kỹ về việc có nên mua hay không. Bởi vì trước đây nếu mà không mua bảo hiểm á, thì sẽ phải đóng tiền phạt cuối năm. Nhưng mà kể từ năm 2019 thì đã không còn nữa. Thì Walmart hiện có các cái tiệm thuốc ở 4.700 tiệm trên khắp các nơi của Hoa Kỳ. Và riêng các cái trung tâm y tế thì có tới 19 trung tâm y tế tại các tiểu bang đó là Georgia, South Carolina và Texas. Thì nếu như mà từ đây tới cuối năm mà Walmart và Humana đạt được những thỏa thuận và chính thức mua cái công ty bảo hiểm này thì vào năm sau, năm 2019, thì sẽ có thêm một cái lựa chọn nữa đối với người dân. Và chúng ta biết rằng là Walmart là cái nơi mà cung cấp những cái món đồ, những cái giá tương đối là rẻ, thì nếu như mà họ có thêm một cái chương trình y tế nữa thì chắc chắn giá nó cũng sẽ rất cạnh tranh đối với các công ty bảo hiểm còn lại. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, càng nhiều công ty bảo hiểm bao nhiêu thì cái giá cạnh tranh nó sẽ rẻ hơn, và như vậy sẽ hưởng lợi cho tất cả những khách hàng, và đó là chúng ta. Sáng hôm nay chúng tôi cũng có nói về một cái công bố của một cái cuộc nghiên cứu mới của trường Harvard, Harris Poll. Thì người ta cho biết là cái tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump kỳ này tăng thêm 3 điểm, nhưng mà chỉ đối với lại các cử tri người đàn ông mà thôi. Trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy về cái vụ mà cô Stormy Daniels, cái lời cáo buộc của cái ngôi sao đóng phim người lớn này nói rằng là Tổng thống Trump đã từng có liên hệ tình ái với bà vào năm 2006, ngay sau khi mà vợ của ông là đệ nhất phu nhân, bây giờ đó là Melania, sanh ra đứa con trai là cậu Warren. Thì cái tỷ lệ ủng hộ Tổng thống với người đàn ông, đối với lại người đàn ông đó, Hoa Kỳ tăng từ 50 cho đến 53%. Tức là hơn một nửa người đàn ông được hỏi trong cái vụ thăm dò này thì đều ủng hộ về cái những việc làm của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Nhưng mà đối với lại phụ nữ thì lại khác hẳn. Trong cái cuộc thăm dò này thì phụ nữ, cái tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã bị mất đi khá nhiều, từ 41% xuống chỉ còn có 35% mà thôi về cái vụ mà cô Stormy. Thì Tổng thống Trump thì luôn luôn là bác bỏ về những cái cáo buộc của cái bà này. Mà bà này đó thì cũng đã từng chia sẻ cũng khá là chi tiết về cái câu chuyện của bà trong một cái chương trình phỏng vấn 60 phút. Và tuy nhiên đó thì Tổng thống Trump là muốn cũng cái vụ này nó in đi một chút xíu, cho nên đó là ngày hôm kia thì ông có nói là ông muốn cái vụ này phải được giải quyết sau cái cánh cửa, tức là được giải quyết kín. Và vì vậy mà Tổng thống, ông luật sư Cohen thì ông có nộp một cái đơn là yêu cầu đưa cái vụ kiện của cô Daniel này trong cái vòng xử kín. Nhưng mà luật sư của bà này đó thì lại chống lại, muốn rằng là cái vụ kiện này phải được xử công khai cho tất cả mọi người được biết. Không biết là rồi đây thì chúng ta thấy là cái vụ này nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là Tổng thống thì lại được đàn ông Hoa Kỳ khoái hơn ở cái chỗ này. Anh Đăng Khoa.
Cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong cái trường hợp này là nếu như ngày xưa mà cái số tiền mà cái vị luật sư của Tổng thống Trump trả cho cái cô này cao hơn cái mức mà người ta nói thì liệu có cái việc lôi nhau ra tòa này hay không? Tuy nhiên cái đó chỉ là cái sự dự suy nghĩ tính người ta dự đoán thôi, chúng ta cũng không biết được thật sự trong cái câu chuyện này nó như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là Tổng thống Trump thì ông có quá nhiều việc phải giải quyết, cho nên rằng là bớt được cái việc nào thì hay cái việc đó. Chứ nếu mà cứ liên tục có những chuyện cá nhân xung quanh như vậy thì chắc chắn là sẽ làm cho cái ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc của ông. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng hôm nay ngày thứ tư cũng là ngày bản lề thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.